Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy cái bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông, bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua các linh mục trong giáo hạt và các ban thường vụ hội đồng giáo xứ đã về nhà thờ cha hạt trưởng để ăn tất niên. Có Đức Tân Tổng Giáo Mục Du Xe Giáo Phận Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến dự tiệc. Trước khi ăn tiệc thì Đức Cha có nói đến cái khẩu hiệu của Ngài trong đời Giáo Mục, đó là hiệp thông phục vụ. Và Ngài nhấn mạnh đến cái đó là nếu mà mỗi người mà mình cứ làm cái việc của mình á, rồi chẳng quan tâm đến việc người khác á, thì nó không phải là hiệp thông, mà là nó là những cái nhóm làm việc độc lập, và nó đi đến cái chỗ nguy cơ là người ta tranh giành hơn thua nhau, hiềm khích ganh tị lẫn nhau, cái nguy cơ và cái rủi ro. Nên là hiệp thông là mọi người liên kết với nhau trong cái công việc phục vụ, mà không phải liên kết là chia sẻ công việc. Đức Cha nhắn nhủ đó là hiệp thông bằng liên kết trong cái mối dây bác ái, tình yêu, chạnh lòng thương. Tin mừng ngày hôm nay, ý riêng của các môn đệ Chúa Kitô là giải tán hòa bè đi Thầy ơi. Chúa thì muốn quy tụ lại, mà các môn đệ là muốn chia, đuổi người ta về. Chúa nói anh em cho họ ăn. Và không phải là Ngài nói như vậy để rồi Ngài không tạo cái sáng kiến, không tạo cái cơ hội để các môn đệ làm việc. Ngài nhấn mạnh, Ngài gợi ý để chính các ông là người thực hiện. Mối dây liên kết trong sự hiệp thông phục vụ là bác ái, là yêu thương, là tình yêu. Các ông đã được gợi ý là ở đây anh em có bánh không? Đi tìm coi, không lẽ môn đệ của mình mà không có bánh mang theo. Ít nhất người dân thì người ta quên, nhưng mà người môn đệ là người phải nhớ. Cho nên là các ông tìm xong rồi thấy được còn 5 cái bánh và 2 con cá. Hay không? Chúa gợi ý, Chúa tạo điều kiện để mà tìm tòi cái thực hành. Và chính lúc đó các ông đã cộng tác với thần tính của Chúa, hóa 5 bánh 2 cá nuôi 5.000 người. Và Ngài không phải cầm từng cái bánh đi cho người ta, mà Ngài dạy các môn đệ phải cách tổ chức cộng đoàn, chia từng nhóm 50, 100, rồi đứng đây dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ, các môn đệ đi phát. Chứ một mình Chúa sao Chúa làm được, thầy chưa? Cho nên Chúa tạo cái cơ cấu tổ chức rất rõ ràng để cho các môn đệ thực hiện cái tình yêu. Mà các ông là một công cụ được mời gọi trong yêu thương. Thấy dân chúng đông đảo thì Chúa làm gì? Chúa chạy lòng thương. Và cái điều Ngài thương đầu tiên, thấy một đám đông người đông, rất đông, biết là họ đói mà, họ đang không có gì ăn mà 3 ngày rồi. Nếu lẽ thường của các nhà kinh doanh hay những cái cách từ thiện con người chúng ta là tìm bánh cho họ ăn đã rồi có thực với vực được đạo. Hôm nay sai rồi, câu đó sai rồi. Họ đang đói, Chúa thương họ. Nhưng điều đầu tiên Chúa làm cho đám đông là gì? Là dạy dỗ họ nhiều điều rồi mới ban phát của ăn. Quá sức hay, Chúa là một nhà giáo dục quá tài giỏi. Nếu mình cho nó ăn trước, ăn xong nó bỏ nó về, chẳng nghe được điều gì hay, điều tốt, không nghe được gì hết. No cái bụng rồi nhắm cái mắt, sụp cái mắt xuống buồn ngủ. Chúng ta học cái cách của Chúa như vậy. Và Chúa chạy lòng thương thì Chúa dạy dỗ họ nhiều điều. Ghét thì đâu có dạy, thương thì mới dạy. Đó là nguyên tắc rất hay. Còn ghét là chỉ có chửi thôi, chỉ có mắng. Có mấy người bảo tôi là cha cứ lên tòa giảng, ai mà làm sai cha cứ chửi. Đâu có được, tòa giảng là giảng lời Chúa, để yêu thương, dạy tôi đi chửi. Thế chứ, là nơi để mà mình giảng dạy họ nhiều điều. Và đó chính là cốt lõi của tình thương mà Chúa thực hiện nuôi người ta ăn bằng một phép lạ. Cho nên Thánh Gioan trong bài đầu 1, hôm nay chúng ta học được cái tình yêu, cái chạy lòng thương của Chúa rất rõ, rõ lắm, để chúng ta không có bị nhầm lẫn trong cái việc theo Chúa, tôn thờ Chúa. Tình yêu cốt ở điều nào? Ông Tâm muốn nhớ không? Đọc sách run lấy mồ rồi, sao nhớ được. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và Ngài ban con một của Ngài làm cái giá chuộc tội chúng ta. Cái ông A bảo B phạm tội này là phải xuống đền tội ở dưới luyện ngục 100 năm, lửa nó đốt cho nó sạch tội đi. Nhưng mà Chúa đến rồi xong xóa hết, một ngày thôi lên. Chúa là cái giá để chuộc chúng ta về. Nói theo đúng Thánh Gioan nói là Ngài làm của lễ để đền tội chúng ta. Tội nhân loại quá sức nặng nề, Ngài phải làm một của lễ đền tội, một lễ vật đền tội. Cho nên Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Cho nên tình yêu cốt ở điều là Thiên Chúa thương chúng ta, chứ không phải là chúng ta cho ngài này làm này kia, mình nói mình thương Chúa, không phải. Chúa có, chúng ta có được đi lễ, chúng ta có được làm việc tông đồ, chúng ta có được tham gia vào các công việc truyền giáo, bác ái, Chúa gọi chúng ta đấy. Không có ơn gọi không có làm được đâu. Phải có ơn mới làm được. Ơn là gì? Thưa, sách giáo lý cổ của người Việt Nam ở những năm đầu năm 1900 định nghĩa ơn là khả năng Thiên Chúa ban vượt trên cái khả năng tự nhiên của loài người. Đấy là ơn. Cho nên chúng ta xin ơn là vậy, là chúng ta cái ơn mà con người mình không thực hiện được chỉ có Chúa thôi. Nên nhiều người họ thắc mắc lắm, sao hồi đó tôi đi giúp vợ Cần Giờ đến cái chỗ truyền giáo, là cứ chiều giờ lễ này á thì ở một số người trong khu xóm cán bộ mời đi họp, rồi họp thì mỗi người được 20 ngàn. Cái bà con giáo dân mới theo đạo đó nói thôi đi lễ. Họ nói đi lễ có được tiền không? Đi lễ được cái gì? Ngày nào cũng có nhiêu đó mà sao đi họp này còn có tiền? Họ nói không, tại vì chúng tôi thích Chúa nên chúng tôi đi lễ buổi chiều. Cho nên chúng ta nhìn lại thấy Chúa ban ơn thì mới trả lời được câu như vậy. Còn không thì cứ lo đi làm việc rồi được lãnh lương, rồi không có lo công việc của giáo khu giáo họ, rồi đi lo phát thư phát từ cho nhóm này ban kia, người ta sai tháng được tiền. Làm nhà thờ không có tiền? Thưa có chứ phải không. Lương bổng của tội lỗi là sự chết, mà lương bổng của việc tông đồ bác ái là thiên đàng. Chúa trả giá cho cái đó, mà Chúa không đợi đến cái lúc đó đâu. Ai bỏ tất cả mọi sự, bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà cửa bỏ ruộng vườn bỏ anh em bỏ vợ con theo Chúa, Chúa cho gấp trăm. Làm việc tông đồ xứng đáng đàng hoàng được hưởng hết á. Mà lười biếng cho việc tông đồ coi chừng cái mình đang có cũng mất tiêu luôn á. Nó vậy á. Chúa ban ơn là Chúa cho, chứ không phải là Chúa ban ơn để mà Chúa được cái gì. Tình yêu cốt ở điều Thiên Chúa đã ban tặng con một của Ngài làm giá đền tội chúng ta.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu. Cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha ân nghĩa thâm màu. Lời người ngập